Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus câu chuyện Kiếp Yêu, chương số 23, tác giả Huyền Thu, người đọc Hà Nội. Cá nào con nhỉ? Bà mặc áo dài mà buộc ra hai tà, sau trông rất chơi. Sao ta không nhớ nhỉ? Con ra sân sau thì thấy người của bác đưa cho con mà. Nghe kỹ câu hỏi của ta nhé. Con đã từng nói với ta muốn ăn cá và muốn mang về khi nào? Khi con bị bịt mắt và kéo đi đấy, lúc đó con có nói mà. Bà chợt im lặng. Là hôm con gặp người đeo mặt nạ đúng không? Đúng rồi bác, con có nói là muốn mua về cho mẹ và bạn. Bà đưa ra suy nghĩ một lúc. Ta mà, có lẽ con sẽ phải. Bà đang nói, thấy tôi phía sân nhà bốc khói nghi ngút. Bác ơi, hình như nhà con có cháy. Tôi chạy một mạch đi nhanh, khung cảnh trước nhà tôi đang bốc cháy. Mọi người đang đổ nước ào ào. Tôi xông vào, mẹ Lan đang quát lên. Tâm, nguy hiểm lắm. Mẹ chưa có ở bên trong ạ, hay ngoài rồi? Không ai nói gì. Tôi quay ra thì thấy mẹ Bình đổ ào nước vào người rồi chạy vào. Lan giữ tay tôi. Bỏ mình ra, mình phải vào cứu mẹ. Cậu điên à, lửa to như thế cậu muốn chết sao? Còn mẹ mình thì sao? Mẹ ơi. Tôi dừng mãi không được. Mẹ Lan và Lan giữ tôi. Lại còn ai vừa vào nữa, điên quá. Tôi đạp Lan, chạy ra thì mẹ Bình dìu tôi. Dìu mẹ tôi quấn khăn qua cửa sổ, mẹ tôi đã bất tỉnh, mẹ Bình cũng ngất. Tôi hét ầm lên, mẹ Lan cõng người họ tới vào bệnh viện, hai người cấp cứu song song. Họ hô hai người phụ nữ bỏng khá nặng. Mẹ tôi chỉ được ôm ra nên nhẹ hơn mẹ Bình. Tôi bảo Lan, cậu chăm sóc giúp mình sang xe bác gái thế nào. Tôi nắm tay bà. Bác ơi, con xin lỗi, con mời bác tới chơi mà không ngờ lại thế này. Bác đã cứu mẹ con, nên bác có làm sao con sống được. Lát sau bác sĩ đi ra. Bị sốc phản vệ và bỏng ở cánh tay, chân trái nhiều nhưng không đáng lo. Tôi ôm chầm lấy mẹ Bình, bà xoa đầu tôi. Mẹ con không sao chứ? Không sao bác ạ, à. Không sao cả, con cảm ơn bác nhiều lắm. Bác luôn là người giúp con. Cảm ơn bác. Tôi thút thít. Bác cũng không sao. Con sang xe mẹ. Ta đi nghỉ chút, đang đau quá này. Bà vẫn cười. Vâng, vậy bác nghỉ ngơi đi nhé. Tôi đáp chân cho bà và sang bên mẹ tôi. Mẹ thấy tôi liền ôm chầm. Mẹ sợ quá con ạ. Cô Tình vừa đi thì có một hội kéo đến đổ xăng vào nhà mình. Cô ta thật quá độc ác. Cô ta nói nếu không bảo con tránh xa thằng Duy thì sẽ hại con đấy. Mẹ không ngờ cô ta làm thật. Báo công an thôi mẹ. Không có bằng chứng. Cô ta có tiền có thể che đậy được con ạ. Người nghèo như chúng ta không thể làm được gì. À, cái cô cứu mẹ là ai vậy? Thật may mắn phúc đức cho mẹ. Quý nhân ở đâu mẹ muốn tới cảm ơn. Cô ấy đi ngủ rồi. Để lát con qua đưa mẹ qua. Một lát sau tôi đưa mẹ qua thì không thấy mẹ Bình đâu. Hỏi mọi người đều không biết. Bước chân như thế thì đi đâu được. Hay nhờ ai dìu đi vệ sinh. Tôi chạy vào toilet gọi. Bác ơi, bác ở trong này không? Có con ơi. Tôi giật mình tưởng bác lại biến mất. Ta ổn rồi. Sao bác ra ngoài được hay vậy? Ai giúp bác ạ? Ừ, có người giúp. Bác ấp úng. Tôi đỡ bà vào thấy mẹ tôi. Bà thút thít. Cảm ơn chị nhiều lắm. Con em không biết lấy gì báo đáp. Rồi hai bà tâm sự như bạn cũ. Mẹ Bình cũng kể quen tôi ở bên Nhật. Hôm sau ra viện về nhà tự chăm sóc. Tôi vẫn đi làm rồi chăm sóc hai bà, nấu cơm, đưa cả hai người ăn. Mẹ Bình rất vui, thi thoảng còn lấy xe để mẹ tôi đi ra chỗ làm rồi cười cười. Tôi thấy mình thật may mắn khi quen được người như hai bà. Chỉ có điều những vết bỏng của bà lành rất nhanh. Thấy bà kêu đau rát, mẹ tôi cũng vậy. Hai người họ bôi thuốc gì cho nhau nhỉ? Một tháng lại trôi qua. Hôm nay bố tôi đến đón mẹ tôi đi dạo. Về nhà mẹ Bình đã nấu sẵn cơm cho tôi ăn. Tâm về rồi hả con? Bố con đón mẹ con đi chơi rồi. Bác nấu mấy món cho trường, con ăn thử xem. Chà, nhìn ngon quá. Tôi húp rồi cười nhạt. Sao con, ngon không? Bác có nhầm đường với mì chính không ạ? Cay ngọt quá. Thế à, đâu? Bà húp rồi nhăn mặt. Thế mà bảo sở trường. Chắc nhầm thật rồi con ạ. Thôi đổ đi. Không, sao đổ được, lãng phí lắm. Con ăn được mà, con thích ăn ngọt. Bà nhìn tôi ăn rồi cười vui vẻ sau khi ăn xong, mà không mắc tiểu đường mới lạ. Đang ngồi thì Duy đến, tôi đứng dậy. Sao anh tìm được tới đây? Em đang ở đâu anh cũng tìm được. Mẹ Bình nhìn Duy lừa một cái. Tâm con, bác không thể hiểu mắt thẩm mỹ của con để ở đâu ý. Là sao bác? Thì con hiểu sao thì hiểu. Anh về đi, đừng tìm tôi nữa, tôi có bạn trai rồi. Nói dối anh, không được đâu. Vì sao em lại như thế? Anh đi công tác, về xuống tới nơi, điều anh nghĩ đầu tiên là em. Tâm, nó là con dâu tương lai của ta đấy. Đùa gì? Con ta, con trai ta hơn cậu gấp 10 lần. Tôi ngạc duyên, còn Duy thì cười.